trong tuần rồi có một cái biến động rất là lớn. Đây là cái biến động mà mọi người đầu tư rung rinh. Đó là chúng ta biết có một cái nhà băng, họ kêu là Silicon Valley Bank, bị bankruptcy hay là đóng cửa. Đây là nhà băng lớn thứ hai của nước Mỹ. Chúng ta biết năm 2008 Washington Mutual phải đóng cửa và khiến cho hệ thống nhà băng khắp nơi nước Mỹ và thế giới cũng ảnh hưởng rung rinh. Và đây là nhà băng thứ hai lớn của nước Mỹ, chứ không phải là nhà băng bình thường. US Bank cũng lớn mà chưa lớn bằng cái nhà băng đó. Và lý do tại sao người ta nói là những nhà băng lớn đó dễ bị đóng cửa và tổn thương. Chúng ta biết rằng khi mà người ta gửi tiền vào, số đông thì rất là muốn có cái số tiền lời nhanh và số tiền lời nhiều. Và bởi cái đó họ bỏ vốn của họ vào đầu tư. Và khi đầu tư những cái chỗ như vậy, lý do là cái nhà băng chúng ta nghe chữ silicon, chúng ta biết thung lũng làm ra cái silicon là cái chất bán dẫn để làm ra những IC, những cái chip, những cái transistor và những cái computer hay là những cái hệ thống tất cả về smart. Hệ thống chúng ta đang dùng ngày hôm nay, từ cái tivi đến điện thoại đến xe cộ chúng ta dùng, họ nghiên cứu để họ đầu tư những cái làm cái công việc đó bằng cái silicon, chất bán dẫn. Và chúng ta thấy ngày hôm nay những cái người giống như là hồi xưa vua dầu mỏ là giàu nhất thế giới, cái chuyện đó xưa rồi, thập niên 60-70. Nhưng mà thập niên hôm nay nghe nói đến high tech, những gì về kỹ thuật, về những cái máy móc mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay, những cái software hay là những cái phần mềm mà chúng ta sử ứng dụng ngày hôm nay. Quý vị thấy ứng dụng rất là nhiều. Một người cần đi đường từ đây lên nhà thờ, quý vị làm gì? Google, phải không? Rồi thậm chí chúng ta thấy ngày hôm nay những anh chị em chúng ta muốn nói tiếng Mỹ rất là nhanh, không giống như chúng ta ngày xưa thập niên 75, 80, 90 qua đây. Người ta nói một chữ, chút mình lắc cái từ điển ra, mình tra, phải không? Bây giờ còn đó không quý vị? Tôi thấy chị Mỹ, chị Thủy Anh Long ở đây, thấy cô Mỹ anh Cường ở đây, mọi người nói cái gì cái lật cái phone, wow, nó hiện ra cái chữ đó tức thì. Và thậm chí lái xe không cần biết tiếng Anh nữa, cái người hướng dẫn chúng ta là người nói tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta biến tiếng Việt hồi xưa mình nghe giống như vịt nghe sấm vậy đó. Bây giờ không cần, mở cái phone ra nói quẹo phải cái bằng tiếng Anh, turn left là quẹo trái mà mình nghe lại theo liền. Và chúng ta thấy đó là cái những cái hệ thống phần mềm chúng ta dùng hôm nay, và những cái phone, những cái smart tablet, những chiếc xe điện, đó là nhờ cái phần đầu tư kỹ thuật máy móc, nhất là những cái kỹ sư mới họ làm ra những cái, chúng ta còn nghe nữa, Snapchat hồi xưa là mình nói mình bày tỏ một cái group với nhau rất là nhanh. Chụp cái hình nói đâu đó là một group, cả hàng chục người, mấy chục người đều biết liền tức thì chúng ta ở đâu. Đó là những cái phần ứng dụng hôm nay. Nhà băng đã bị sụp lý do không phải là họ làm ăn thất bại, mà biết người ta nói nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cái tiền lời của hệ thống nhà băng Reserve, Federal Reserve là cái hệ thống ngân hàng của nước Mỹ, tăng lên liên tục. Từ bắt đầu 2%, 2.5, 2.75 đến 3%, 4, 5, 6, 7. Và tiền nhà, tiền lời cũng lên rất là nhanh. Và cái tiền để mà ra không kịp để trả cái phần tiền lời của những cái người đầu tư đó, cho nên người ta bị trễ, bị lỗ. Và khi mà những người đầu tư đó họ thấy số tiền của họ bỏ vô nhiều mà bị lỗ thì họ làm công việc gì? Họ sợ, họ rút ra. Những cái hãng xưởng mà làm những cái phần mềm đầu tư không kịp làm ra tiền thì nó bị lỗ và người ta phải rút ra. Và một số đông người ta rút tiền một lúc thì không có đủ tiền, họ phải bán những cổ phiếu của họ và không kịp. Thì cuối cùng cái nhà băng đó hơn gần 300 tỷ sụp bùm. Nhiều người mất tài sản rất là nhiều. Một số người nói rằng cái sở bảo hiểm của nhà băng, hệ thống bảo hiểm nhà băng con ngân hàng sẽ đứng ra. Nhưng mà chúng ta biết điều đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta rằng nếu mà hôm nay cái gì ở trong cuộc đời chúng ta cho là quý nhất, thì câu trả lời của quý vị là gì? Dạ. Chắc không? Quý vị đưa tiền hết cho tôi đi. Quý vị cứ ăn uống thoải mái, sức khỏe đi. Đúng, sức khỏe là quý. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy nó trong cái mường tượng là sức khỏe, chúng ta không định nghĩa, không thấy, không đếm, không đo được. Nhưng mà tiền bạc chúng ta thấy đếm đo được. Mỗi ngày ta đếm cái tiền lời mình được bao nhiêu phần trăm nó sẽ lọt vào. Mỗi ngày cái tiền chúng ta sẽ đầu tư ra bao nhiêu và cái phần trăm tiền lời do bao nhiêu, và mình biết cái tài khoản hay là ngân hàng của chúng ta hay là cái account chúng ta đang bao nhiêu, chục ngàn, trăm ngàn hay là triệu ở đây. Và chúng ta đang bị cái vật chất của cải tiền bạc ràng buộc chúng ta ngày và đêm. Có nhiều người tuần ra qua họ không ngủ được, lý do là họ bỏ tiền vô, bây giờ họ không biết là cái thường cái hệ thống nhà băng mà nó sụp cái là nó thành một cái dây chuyền. Chúng ta biết năm 1932 là Big Depression của nước Mỹ. Hệ thống ngân hàng sụp đổ hết. Và lúc đó mọi người đều mất hết, kể cả nhà cửa và xe cộ, vì có không lấy ra tiền được. Và họ sợ cái điều đó sẽ xảy ra trong thời đại của chúng ta. Nhiều người mất ăn mất ngủ, mặc dù của họ không phải là họ gửi vô tiền của Chevrolet Bank vừa rồi, nhưng mà những nhà băng có thể là ảnh hưởng lẫn nhau. Có những khi chúng ta đặt để cái thứ tự ưu tiên, cái điều mà chúng ta quý nhất, trân trọng nhất, giá trị nhất hơn cái mạng sống của mình, hơn sức khỏe của chúng ta. Và thậm chí chúng ta biết một số người họ tự tử vì có khi họ đầu tư bị lỗ lã hơn cả sự sống của họ. Và nhất là chúng ta đặt để cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời chúng ta hơn Chúa nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ mang cái hậu quả mà chúng ta không có lường trước được. Bài học hôm nay chúng ta học về đề tài là đời sống của chúng ta quý hơn con chim sẻ. Chú ví dụ đây là 5 con chim sẻ bán được 2 đồng xu. 2 đồng xu giá trị của thời điểm lúc bây giờ. Chúng ta biết 1 đồng xu có thể ăn được một bữa ăn. Đại khái hôm nay nếu mà chúng ta mua một cái Big Mac, một phần McDonald's mà meal, là phần ăn có nước uống, có fries, có burger, thì trung bình khoảng trên 12 đồng, phải không quý vị? Trên dưới 10 đến 12 đồng. Một phần phở chúng ta ngày hôm nay có phở không thôi thì trung bình một tô phở khoảng 12-15 đồng, hay là hơn đó chút xíu nữa. Thêm ly cà phê nữa 5-6 đồng hay 4-5 đồng nữa thì chúng ta biết phần ăn trung bình ngày hôm nay là một bữa 20 đồng. Con chim sẻ, Chúa nói rằng 5 con bán được 2 đồng xu, và 2 đồng xu đó là được 2 bữa ăn trong một ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta ăn một ngày 3 bữa thì chúng ta bị thiếu tiền chút xíu. Nếu chúng ta ăn nhẹ nhàng buổi sáng, buổi sau là buổi trưa, buổi chiều là buổi chính thì chúng ta có thể vừa đủ ăn. Còn nếu chúng ta bận rộn quá thì chúng ta chỉ ăn một buổi thì chúng ta có thể giữ được một đồng xu cho ngày hôm sau. Chúa muốn ví dụ này cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta giá trị hơn nhiều với những gì mà chúng ta đang tính toán trước mặt của chúng ta. Con chim sẻ, quý vị thấy không giá trị? Con chim sẻ nó không có phải cày ruộng, nó không có lo ngày hôm sau cái hãng window nó có mở cửa hay không, làm cửa sổ có nhận người hay là bớt người. Nó cũng không phải lo là cái đồng xe hôm nay xăng đang bao nhiêu, lên bao nhiêu đồng một cái lon xăng, nó cũng không phải lo. Và chúng ta thấy mỗi mùa xuân đến, chúng ta nghe tiếng chim sẻ vẫn hót, líu lo, ríu rít quanh nhà, quanh xóm của chúng ta. Chú muốn dùng cái hình ảnh con chim sẻ là vật nhỏ bé, dường như không giá trị trước mặt chúng ta, dường như không có giá trị trước mặt Chúa, để Chúa cho chúng ta thấy con người của chúng ta so sánh với chim sẻ thì giá trị hơn nhiều lắm. Con chim sẻ Chúa vẫn chăm sóc nó, thì huống gì cuộc đời của ông bà, anh chị em và chính mình tôi. Có người họ thành công trong cuộc sống. Thường tôi thấy những người mà đầu tư, họ làm công việc gì mà ngày hôm nay đó cái phần stock của họ, phần đầu tiền của họ mà lên cái là họ vui lắm. Và đêm hôm đó họ mất ngủ luôn. Tại vì họ không nghĩ là một đêm đến sáng họ giàu có giống như vậy. Giống như người ta đặt câu hỏi, nếu mà quý vị bỏ vô 1.000 cách đây 10 năm về trước vô cái hãng Tesla, thì quý vị biết số tiền đó ngày hôm nay sinh ra lợi bao nhiêu không? Gần 50% số tiền đó là chúng ta 1.000, bây giờ chúng ta có được 50.000 trong vòng 10 năm qua. Không cần làm gì hết. Nếu mà chúng ta để 100.000 trong đó thì chúng ta biết bao nhiêu tiền nó xảy ra ngày hôm nay. Rất là nhiều, nửa triệu đô la, là nhiều hơn nữa. Có những khi chúng ta cứ miệt mài trong đời sống của chúng ta về vật chất và chúng ta không có nghĩ đến cái phần hồi nãy quý vị nói là sức khỏe là quan trọng. Tại vì ngày hôm nay chúng ta thấy sức khỏe quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng cái thời giờ chúng ta bỏ ra để chúng ta kiếm tiền. Đôi lúc tôi nói điều này có thể là đụng chạm đến đời sống chúng ta. Nếu mục sư không lo vậy, mục sư không biết gì hết, mục sư không kinh nghiệm. Không, tôi vẫn biết, tôi vẫn đã từng đi làm, tôi đã từng sinh sống, từng nuôi gia đình như thế nào những ngày tháng qua. Tôi biết kinh nghiệm cái cuộc sống của chúng tôi như thế nào. Phải làm ăn, đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn. Tại Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Phải không quý vị? Nhưng mà vấn đề mà Chúa đặt để cho chúng ta thấy cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta là gì? Và hơn nữa, chúng ta là con cái của Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa quan phòng trên cuộc đời của chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta đang nghĩ đến. Thế cho nên, xin Chúa cho chúng ta bình an ở trong cuộc đời theo Chúa mỗi ngày. Dù quanh cuộc sống chúng ta biến động về chính trị, chiến tranh xảy ra khắp nơi. Ngày hôm qua động đất thêm một lần nữa ở tại miền Nam của nước Mỹ, và nhiều người chết ở đó, Peru, ông quý vị có nghe không? Ở cách đây gần một tháng về trước, đoạn đường của tôi lên máy bay từ đây qua đến Do Thái thì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, 60.000 người hơn bị chết. Hàng trăm cái gia đình, hàng ngàn gia đình không có chỗ ở. Và chúng ta nghe nói chiến tranh ở bên Ukraine với Liên Xô. Và chúng ta cứ nghe cái ông tổng thống đó cứ hăm dọa đòi bấm bút nguyên tử của tôi là thế này thế khác và thử và bấm liên tục. Thứ ba vừa rồi, Bắc Hàn thử một cái hỏa tiễn có thể bắn 800 km, là họ nói có thể là bắn tới cái biên giới của Cali của nước Mỹ nữa. Đảo Guam thì xưa rồi, tại nó quá gần. Đến Hawaii là đã vượt qua rồi. Như vậy thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta không một cái gì chắc chắn hết cả, phải không quý vị? Bất an, bất ổn. Chúng ta vừa thoát ra cái cảnh dịch COVID. Rồi bây giờ nghe nói đến chiến tranh, nghe đến động đất, nghe nói đến kinh tế sụp đổ, nghe nói đến những nhà băng ngân hàng bắt đầu nó siết chặt lại, nhà cửa bắt đầu mất giá lần lần. Đủ cái điều chúng ta nghe đều là negative hay là không khích lệ, không có vui gì hết cả. Nhưng mà đừng vì như vậy mà chúng ta ngã lòng. Tại vì Chúa nói cho chúng ta biết rằng 5 con chim sẽ bán được 2 xu, một số tiền đủ nuôi một ngày cho một người nào đó. Nhưng mà Chúa còn chăm sóc nó, huống gì cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta quên mất lời của Chúa. Chúng ta cứ nghĩ là mình đầu tư, mình siêng năng, mình làm giàu, để đến lúc mà chúng ta sẽ nghỉ hưu, đến lúc cái nhà băng nó sụp cửa, đóng cửa chúng ta không phải lo. Hay là mai mốt đến cái tuổi mà chúng ta không còn đủ sức để chúng ta làm, để chúng ta vẫn có tiền để chúng ta sống. Nhưng mà quý vị ơi, trong Kinh Thánh Chúa nói cho chúng ta biết rằng ngày mai chúng ta không biết được, cuộc đời chúng ta không biết được. Tối hôm qua chúng tôi có cơ hội đến thăm chú Thức ở đây. Gia đình tụ tập đó, anh em, chị em đông đủ, con cháu đông đủ, để nghe cái lời của chú Thức dặn dò. Tôi không nói là trăn trối có vẻ là thắc negative quá. Trăn trối là nói là những gì, nhưng mà dặn dò nó khác. Tại vì dù nằm trên cái giường bệnh và thuốc men không còn nữa và thân thể rất là đau đớn và mệt và giọng nói thều thào, tôi phải nghiêng sát lỗ tai để tôi nghe. Nhưng mà chú Thức không một lời oán trách, không một lời than vãn, không một lời hối tiếc. Nhưng mà cái lời mà dặn dò, nhắc nhở anh chị em trong gia đình, chúng ta biết nhắc nhở điều gì không? Anh chị em nên tin Chúa đi để được cứu. Nên tin nhận Chúa để tội được tha, linh hồn được cứu. Đó là cái ước mơ, đó là mong ước, đó là cái lời cầu nguyện tâm tình của Chúa Thức với tất cả mọi người trong gia đình. Wow, tôi nghe tôi thấy một cái điều khó nói quá. Đúng ra một người nằm trên những giờ phút cuối cùng cuộc đời lo lắng, sợ hãi, vì mình biết rằng mình sẽ nhắm mắt lìa đời trong vòng không biết bao lâu, rất là nhanh. Và tôi hỏi lý do tại sao người ta rút ống dây ra hết. Thì chú Thức nói rằng lý do là bây giờ bác sĩ nói những cái ung thư nó đầy hết trong thân thể. Không phải là cái ống dẫn mật từ cái gan ra nữa, mà cái đó là một trong những cái vấn đề ung thư nó phá hư cái đường ống dẫn cái đường mật mà thôi. Và bây giờ họ nói là ung thư ra hết rồi. Chứ đúng ra trước đây những người bác sĩ vô nói có mặt của tôi lúc đó thì họ nói là đây là từng cái bước mà họ sẽ chữa trị. Thứ nhất là cho trụ sinh vô để làm cái đường ống mà họ tháo ra, họ ren ra ngoài cái mật đó bị hư đó, để nhưng mà không bị nhiễm trùng đó. Thì hết cái nhiễm trùng thì họ bắt đầu cái step thứ nhất là mỗi tháng chữa trị bao nhiêu lần ung thư, xạ trị, hóa trị để làm sao và bao lâu sẽ bắt đầu ung thư chặn lại. Nhưng mà bây giờ họ mới phát hiện ra là không còn cái phương pháp nào hết cả. Và bây giờ họ cho cái option hoặc là về nhà, hoặc là hospice. Chúng ta biết hospice là cái nơi mà cái chỗ cuối cùng của người chết, của người sẽ tới đó và chờ chết, không còn chữa trị. Đúng ra tôi thấy nhiều người, tôi đã từng chứng kiến những giờ phút cuối cuộc đời của họ, thì một số người họ ở hospice họ sợ hãi, họ khóc lóc, họ than thở, họ rên rỉ vì vết thương của họ. Tôi đã từng vô hospice để cầu nguyện cho nhiều người ở đó. Và một số người họ mất bình an, họ sợ hãi vì không biết bên kia cuộc đời ra làm sao. Và một số người họ cũng hối tiếc khi họ nằm đó, họ nói phải chi họ biết. Tại vì chỗ đó không phải là những người già, chỗ đó có người trẻ, những người trung niên, những người đang sức khỏe dồi dào mà đùng một cái họ không biết là họ phải nằm chỗ đó. Tôi với một sư Lâm Nhân trước đây vô chỗ những cái bệnh viện hospice, những cái hospice như vậy, thì tôi có hỏi một số người, ông bà thấy bình an không? Anh chị có thấy bình an không? Một số lớn thì không có bình an. Họ chưa chuẩn bị cho cuộc đời của họ kết thúc quá nhanh như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói lại cái điều này không phải để cho chúng ta negative, mà chúng ta thấy nếp sống của ông Đoàn Trí Thức ở đây. Ông không hối tiếc vì những cái gì cuộc đời ông đã trải qua. Và ông đã để thời giờ làm chứng cho tôi ở trong bệnh viện. Tôi hỏi anh đã tin Chúa lúc nào? Cơ hội nào anh gặp gỡ Chúa? Và anh làm chứng là từ ngoài Huế vô trong Sài Gòn để học. Đang học năm sinh viên thứ hai thì phát hiện ra mình bị một cái chứng bệnh. Ở Việt Nam mình kêu là sốt, bại liệt, tê liệt gì đó. Và nhà rất là nghèo, không có cơ hội để chữa trị. Lúc đó khoảng năm 78, 79 thì cuối cùng ba của anh từ ngoài Huế vào trong Sài Gòn để đưa anh ra, như cùng cô Yến đi trên chiếc xe lửa đó. Hay là chị Cầm, là người chị của anh Thức, biết tiên. Và đoạn đường đi ra, lúc đó chúng ta biết cái phương tiện đi lại chậm chạp, khó khăn lắm. Anh nói là đi cả ngày, cả đêm tới. Mà trước khi anh ra, anh thấy bây giờ cuộc đời của anh là tuyệt vọng. Lúc đó anh chưa biết Chúa là ai. Nhưng mà anh nói, trước đó anh có đọc một số những cái cuốn truyền đạo đơn và những cuốn sách giống như chúng ta có ngày hôm nay, là Báo Hướng Đi, là Trăng Trời Mới, hay là những cái truyền đạo đơn. Và trong đó có những câu kinh thánh, những bài làm chứng của những người khác, của một số những người viết khích lệ lắm. Và anh có đọc, anh có biết về Chúa, anh có nghe nói về Chúa, anh có nghe nói cái ông trời yêu thương ông. Ông trời có thể giải cứu, ông trời có thể tha thứ, mà anh chưa có ai để hướng dẫn anh hết cả. Và vì lẽ tuyệt vọng cho nên anh nhờ một cái người bạn. Lúc đó anh nói anh khoảng chừng 19 tuổi. Mua giùm cho một cái túi thuốc chuột. Có nghĩa là không muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa. Tại vì chúng ta biết cái hoàn cảnh xã hội lúc bây giờ nghèo đói, làm sơ sát mà không có mà ăn. Và anh nói là thay vì chết ở đây, ở trong Sài Gòn, thì gia đình xa gia đình thì mất công đưa đón tốn kém, thì anh nói là trên đoạn đường ra đến nơi về đến nhà là anh uống hết cái đống thuốc chuột đó vô. Bạn đã làm như vậy. Đến ga Huế ngủ một đêm và từ đó phải đón chiếc xe đò nhỏ đi về quê của anh. Và anh nói là nằm ở đó tới hôm đó không ngủ được và uống hết đó. Nhưng mà cũng nhớ lời Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống ra đời. Anh nói Chúa ơi, nếu mà có Chúa cứu con. Và khi anh uống xong anh nói người khó chịu, nó bị đốt cháy từ trong ngực, trong lòng ngực, trong ruột, đốt cháy hết cả ra. Và anh nói là sẵn sàng để chết. Nhưng mà cuối cùng Chúa lại cứu anh. Đó là một phép lạ, nó là một phép lạ lớn trong đời, là Chúa cứu anh không những về thể xác mà cả linh hồn nữa. Và từ đó về sau anh về đến quê, anh có cơ hội cầu nguyện với ông trời mà nó không biết một ai hướng dẫn anh để cầu nguyện như thế nào hết cả. Anh nói trời ơi, trời đã cứu con khỏi cái chết vừa rồi mà chính con muốn chết, và trời có cái quyền năng để cứu con, thì ông trời sẽ giúp đỡ cho con từ giờ phút này trở đi. Mặc dù vẫn còn bại, vẫn còn liệt, vẫn còn nằm một bên, ăn uống phải nhờ người chăm sóc, đi tắm rửa phải nhờ người chăm sóc. Và nói anh có một hy vọng. Sau đó Chúa cho anh có cơ hội đi vượt biên, và có cơ hội qua bên đảo, có cơ hội tin nhận Chúa, có một mục sư làm pháp tên cho anh. Có cơ hội qua đến Texas, anh sống những năm tháng đó và được Hội Thánh yêu thương chăm sóc, chở đi thờ phượng Chúa. Và anh nói rằng giờ phút đó trở đi anh có cơ hội muốn giới thiệu về Chúa cho những người xung quanh mình. Thay vì một người tật bệnh như vậy, chúng ta thấy đầu tiên chúng ta sẽ than thở về cái hoàn cảnh của mình. Tại sao vậy thưa Chúa? Chúa đã cho con tật như thế này, nằm một bên, ngồi một bên, đi đâu cũng cần có người đẩy đi đưa đón. Anh không một lời than thở. Và từ đó đến giờ phút ngày hôm qua tôi chứng kiến thì anh vẫn không một lời than thở, vẫn khích lệ người khác, dặn dò từng người. Anh cảm ơn Chúa tại vì qua nếp sống của anh, người cháu của anh đầu tiên là tiên tiếp nhận Chúa. Rồi qua nếp sống của anh, một số người ảnh hưởng khác, chúng ta nhớ cô Hường là cũng cháu anh Thức, để tin nhận Chúa từ nhà thờ cũ của chúng ta. Rồi sau đó Chúa hướng dẫn anh Lâm là người anh của anh Thức. Rồi qua đời sống của anh Thức, cô Yến đến nhà thờ thờ mình Chúa và tin nhận Chúa nơi này. Ở chúng ta thấy đến tối hôm qua, trước khi mà anh nói những cái lời về gia đình thì anh kêu mọi người đến hãy tiếp nhận Chúa đi, thì có cô tên là Vui, đó là vợ của anh Lâm đây nữa, vợ của chú Lâm đây, là chị dâu của anh Thức, bằng lòng tiếp nhận Chúa. Chúng ta thấy đến cái khi mà cuối cùng cuộc đời của anh vẫn tiếp tục làm chứng về Chúa. Anh đặt để cái mục tiêu trong cuộc đời của anh không phải là của cải, vật chất, xe cộ, nhà cửa, vàng bạc nữa, mà anh đặt mục tiêu của anh đó là linh hồn của những người chung quanh gia đình anh, là anh em, là con, là cháu. Và đó là cái điều quý nhất, và đến thậm chí giờ phút cuối cùng anh vẫn ôm theo để chia sẻ cho những người chung quanh. Quý vị ơi, tôi muốn chia sẻ điều này không phải đem cho chúng ta nặng nề, mệt mỏi, buồn thảm đi ra về, nó một sự nói xui xẻo không à, không phải. Cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt giống như thức, cách này cách khác. Người mạnh thì qua đời theo kiểu người mạnh, người già qua đời theo kiểu người già, người khôn ngoan có học qua đời theo kiểu khôn ngoan có học, và cuối cùng cũng là gì? Hơi thở phải tắt đi, thân thể chúng ta trở về bụi đất. Bây giờ Chúa nhắc nhở chính mình tôi qua cái điều đó. Có những khi chúng ta lo nhiều quá, lo ăn, lo mặc, hết lo ăn lo mặc, lo cho con cái của chúng ta, hết lo cho con cái, chúng ta bắt đầu bồng ẩm đến cháo chắc. Rồi đến khi cuộc đời chúng ta cuối cùng cũng buông hai cái tay không. Nhưng mà đôi lúc chúng ta qua lo, lo quá mà quên mất rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để yêu thương chăm sóc những con cái của Chúa. Hình ảnh năm con chim sẻ dường như không giá trị, thì Chúa so sánh cho chúng ta thấy hình ảnh giá trị là đời sống của con người chúng ta giá trị nhiều hơn những cái con chim sẻ đó. Mà Chúa vẫn chăm sóc con chim sẻ thì đầu nào Chúa bỏ đời sống của ông bà anh chị em không? Không. Những một số người đang bị thất nghiệp ở đây, chúng ta nhớ đến cầu nguyện cho anh chị em chúng ta đang bị thất nghiệp. Chúa vẫn chăm sóc anh chị em, đừng có lo. Một số người đang bệnh tật, Chúa vẫn có cái chương trình tốt đẹp để chăm sóc cuộc đời chúng ta khi bệnh tật. số người chúng ta đang mệt mỏi với cuộc sống, thì xin Chúa cho chúng ta có cơ hội được nghỉ ngơi, để chúng ta dành thời giờ đó sống cho chính mình, sống cho những người xung quanh mình, và tiếp tục làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa, để họ được cứu giống như chúng ta vậy. Khi mà Chúa nói rằng câu số 6 nói như thế này: người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao, nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. 5 con. Và Chúa nói là trong 5 con đó Chúa không quên con nào hết. Và thậm chí Chúa còn cho chúng ta một hình ảnh khác sống động hơn, đó là dầu đến tóc trên đầu của các ngươi cũng được đếm cả rồi. Đố quý vị, trên đầu quý vị bao nhiêu sợi tóc? Đố chú Lai, đố anh Cường, đố anh Hùng, đố anh Dũng, đầu anh bao nhiêu sợi tóc? Không biết được, không đếm được. Dầu chúng ta nhiều, Chú cũng đếm theo kiểu nhiều. Dầu ít tóc, giống như tôi ngày hôm nay đầu trắng trắng rồi, Chúa vẫn biết bao nhiêu sợi tóc. Cái sợi tóc là dường như chúng ta ngoài sức tưởng tượng của chúng ta để chúng ta đếm. Những nhà khoa học chuyên về tóc đó, họ nói trên đầu sợi tóc của mỗi người trung bình khoảng 15 đến 30 ngàn sợi, tùy cái tuổi tác, tùy theo cái ăn uống và cách sống của chúng ta. Đó là họ đếm theo cái con số phỏng đoán mà thôi. Rồi họ tính từng cái cm, mm, thì họ đếm được bao nhiêu góc thì họ nhân lên cả cái trán và cái đầu của chúng ta, thì họ mới nhân lên thì họ biết ra tỷ lệ bao nhiêu, chứ chưa biết chính xác. Nhưng mà đây Chúa nói là dầu tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm được cả rồi. Chúng ta thấy lạ lùng không quý vị? Chúa không phải nói chung chung, ô đừng lo, để ta lo. Không, Chúa nói là Chúa biết cả cái nhu cầu thầm kín nhất, nhỏ bé nhất cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng đã đếm rồi. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi, để chúng ta thấy cái lời mà Chúa khuyên cho chúng ta: dầu đến tóc trên đầu các con cũng đã đếm cả rồi, thì đừng sợ chi, vì các con vốn trọng nhiều hơn, hay là giá trị nhiều hơn con chim sẻ. Chúa biết giấc mơ, ao ước của mỗi người. Và Chúa nói như thế này: Chúa sẽ làm thỏa lòng những người kính sợ Chúa. Quý vị có nghĩ rằng mình làm thỏa mãn những người thân yêu của chúng ta, thỏa lòng những người, đáp ứng được nhu cầu của những người xung quanh mình không? Vừa rồi chúng tôi có một cái kỷ niệm 24 năm anniversary ngày lễ cưới của chúng tôi, mà ngay ngày đó là ngày 13 tháng 2 Valentine. Tôi đang ở bên Israel, Do Thái. Và tôi miss một cái đó, nhưng mà một cái quan trọng với người phụ nữ là người vợ. Nhưng mà tôi tìm cách để bù trừ lại cái điều đó. Mình coi thường cái ngày sinh nhật của một người thân yêu của mình, một cái ngày kỷ niệm lập gia đình của mình, mình hãy làm một cái điều gì đó đặc biệt cho người chồng hay là người vợ chúng ta. Tìm kiếm, mua một món quà, hay là một cái thiệp, hay là một cái điều gì mà chúng ta làm để chúng ta bày tỏ chúng ta nhớ đến họ, yêu thương họ, biết ơn họ về những cái gì mà họ đã làm cho chúng ta. Không quý vị? Thường mỗi lần dịp sinh nhật là chúng ta hay nghĩ bắt óc ra để coi thử cái sở thích của cái người đó là cái gì. Không quý vị? Chứ còn hôm nay viết cái card, viết cái check, oh happy birthday, ý gì? Nhưng mà thực sự tấm lòng mà bày tỏ cái sự quan tâm của chúng ta đối với người phối ngẫu, người bạn của mình, người chồng của mình, con gái của chúng ta, để biết được cái điều mà mong ước, sở thích của họ là gì, khó lắm. Chúa biết hết tất cả những sở thích, những mơ ước của chúng ta. Chúa biết tất cả những cái điều thầm kín trong lòng của chúng ta, và Chúa luôn luôn cho chúng ta sự thỏa lòng. Và hơn thế nữa, Chúa cho chúng ta một cái câu lời bảo đảm: đừng có sợ. Khi mà tôi nói quý vị đừng có sợ, quý vị có thể là sợ, nhưng mà nếu mà Chúa nói cùng chúng ta thì chúng ta còn sợ nữa không quý vị? Không có lý do gì chúng ta sợ hết cả. Tại vì Chúa nói là các con còn quan trọng nhiều hơn cái con chim sẻ. Có nhiều khi chúng ta không thể thương mình. Mình không có đặt đời sống của mình là quan trọng. Lý do chúng ta làm không có giờ nghỉ. A bills hành cái thân xác của chúng ta và chúng ta không biết. Có những khi chúng ta làm quên ăn, chúng ta đang nghĩ bills cái thân thể chúng ta mà chúng ta không biết. Có khi chúng ta đang chắc lót quá cho bản thân của chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang nghĩ bills là hành hạ chúng ta, thân thể mình không biết. Có những khi chúng ta nghĩ rằng cái vật chất tiền bạc nhiều quan trọng hơn và chúng ta đang mãi mê với nó, quên chăm sóc cả cái thân thể của chúng ta đây. Người Mỹ họ có câu như thế này: Money can buy the bed, but cannot buy sleep. Quý vị có thể có tiền mua cái giường đếm số, bấm lên cứng hay mềm. Không biết quý vị có ai có cái giường đó đây không? Khi ở Mỹ người ta này khó ngủ lắm, cho nên cần có những cái giường. Rồi đến những người lớn tuổi rồi á, thì khó ngủ, cho nên cái ông có khi thức dậy nửa đêm, có khi bà thức dậy nửa đêm. Và khi nằm xuống thì cái giường lúc lắc là người kia tỉnh dậy. Cho nên họ làm cái giường rất là hay. Bên này bên kia, người này nằm lên ngồi xuống thì cũng không ảnh hưởng người sát bên. Và có người nói có khi thời tiết thay đổi mà cái giường đó bình thường nằm êm mà bữa sau thấy nó mềm quá, bữa hôm nọ thấy nó cứng quá và khó chịu quá, thì họ mới ra những cái giường kia là giường hơi, rồi giường nước, rồi giường number. Có là quý vị muốn cứng, muốn mềm, muốn nóng, muốn lạnh, muốn ấm, muốn mát, tùy quý vị. Nhưng mà quý vị có không nằm được cái giường đó, xin lỗi, có nằm được chăng nữa cũng không có ngủ được ngon, nếu mà lòng của chúng ta đang lo lắng, đang bất an. Cho nên có tiền mua cái giường được, nhưng mà chưa chắc mua được giấc ngủ. Phải tốn tiền để uống thuốc ngủ thì có. Mà đó là lý do tại sao chúng ta đang lo lắng quá, đang bất an quá, đang tính toán cho cuộc đời của chúng ta lâu dài mà mình không biết ngày hôm sau của chúng ta như thế nào. Tôi chúc mừng một số con gái Chúa, những anh chị em vừa qua thi bằng viết, được đậu, permit, bắt đầu tập lái xe được rồi. Anh Hùng, chị Tuyền, chị Huệ, anh Dũng cũng thi được bằng lái xe luôn. Chúc mừng quý vị. Mà còn vui hơn là tôi biết anh Dũng với chị Huệ vui lắm, vừa rồi mua được chiếc xe nữa. Nhưng mà đêm đầu tiên ngày hôm sau tôi lên tôi gặp hai anh chị nói: mục sư, tối qua ngủ không ngon. Lý do là cái xe là chưa có bảo hiểm, chưa có bảng số đậu ngoài đường. Và tôi nói có nhiều chiếc xe đậu ngoài đường mà không có bảng số thì quý vị nhớ điều gì xảy ra, cảnh sát đi vòng vòng thấy và kéo đi. Đó là cái chuyện để nó nghĩ là xe cấp. Và anh và chị Huệ nói: mục sư, tối hôm qua vui thì vui lắm mà tối hôm qua thì không ngủ được. Có cuộc đời của chúng ta là như vậy đó quý vị. Chúng ta không biết cái xe đó còn hay không. Rồi hôm sau hỏi chị ngủ được ngon chưa? Cũng được ngon ngon mà chưa ngon lắm mục sư. Và sáng nay tôi hỏi sao chị? Ok chưa? Chưa, tại xe chưa có bảng số. Đang chờ. Tôi nói thôi hy vọng tuần tới này chúng ta làm được giấy tờ xong bảng số. Tại Tiên mới vừa gửi được cái tờ giấy bảo hiểm cho anh chị rồi. Làm chiếc xe trong tuần sau, hy vọng Chúa ban phước mọi sự tốt đẹp. Nhưng mà cái này một hình ảnh nhỏ, một chiếc xe thôi, thì chúng ta thấy mình đã lo lắng nhiều như vậy. Một gia tài của chúng ta là như vậy. Nước mắt của chúng ta ở đó, mồ hôi chúng ta ở đó. Mà thưa ông bạn chị em ơi, cái linh hồn của chúng ta quý hơn nhiều với những cái vật chất mà chúng ta thấy. Ở trong sách Luca đoạn 9, thì cái bài học của những con cái Chúa trong lớp người lớn thì nói về bỏ mọi sự và vác thập tự giá mình theo Chúa. Thì ở trong cái câu số 23-24, Chúa nói như thế này: nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ còn. Và câu dưới quan trọng hơn nữa, đó là nếu ai được cả thiên hạ mà mất chính mình thì gì quý vị? Có ích gì? Đó là nói về cái cuộc đời của chúng ta. Được cả thiên hạ là chúng ta được người ta tôn sùng mình, nổi danh, tiền bạc, những tỷ phú nổi tiếng, những nhà bác học khôn ngoan thông minh, những nhà tỷ phú, những nhà lãnh đạo đất nước ở trên từng đất nước trên thế giới này nổi tiếng cỡ nào chăng nữa. nhưng mà mất linh hồn của mình thì cuộc đời người đó chẳng còn giá trị. Dù một người giàu có, tất cả những nhà cửa tài sản của họ quý vị thấy mênh mông bao la, nhưng mà mất linh hồn cũng không giá trị. Đầu tuần rồi, một người tỷ phú người Hoa bị bắt. Lý do là ông này đã lường gạt người khác như thế nào tôi không biết, và cuối cùng bị FBI bắt. Và người ta mới thấy là ông đã có những cái biệt thự cả hàng trăm triệu đô la, những chiếc tàu của ông cả hàng trăm triệu đô la, chiếc tàu đi chơi thôi, và biệt thự chụp ở trên chụp xuống, thấy những cái hồ bơi, hồ nhỏ, hồ lớn, hồ ấm, hồ lạnh, hồ nóng, hồ mát, và bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu bathroom. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy là không phải ông mất cả linh hồn, mà mất cả những ngày tự do ở ngoài đời, bị bắt, bị ở tù, không biết như thế nào. Một người giàu có mà không có sự tự do thì những điều đó bên ngoài là vô ích. Và cuối cùng chúng ta thấy là một cái người giống như chúng ta mà mất cái linh hồn, đời sống của con người hơn loài vật, hơn cái chỗ nào? Linh hồn. Và linh hồn không có thể nào mua được hết cả. Cho nên trong Kinh Thánh Chúa nói rằng linh hồn cha cũng giống như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sự ban cho của Đức Chúa Trời qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu, qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, mà 2-3 tuần nữa chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm về sự thương khó. Và cái tuần Chủ Nhật ngày 9 tháng 4 là chúng ta cũng vui mừng trong cái ngày Chúa chúng ta từ cái chết sống lại. Cái điều đó là cái điều phước hạnh quan trọng hơn. Và cảm ơn Chúa, trong cái ngày đó sẽ có một số con cái Chúa sẽ làm lễ báp têm để cho mọi người thấy rằng tôi đã bằng lòng tiếp nhận Chúa, và những cái điều cũ, quá khứ, tội lỗi, những thất bại, những cay đắng, đau buồn đã chết hết trơn rồi, xuống dưới nước hết trơn rồi. Hình ảnh sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá đền tội cho chúng ta có nghĩa là như vậy. Và Chúa không phải chết luôn, Chúa đã sống lại. Chúa không phải là những giáo chủ khác, Ngài còn nằm trong bồn bã, còn để lại vài sợi râu, để lại vài cái răng, để lại vài cái xương cho người ta tôn thờ, không. Chúa chúng ta đã từ cõi chết sống lại, và đó là cái sự hy vọng cho chúng ta. Chúa biết cái điều quý giá nhất cho cuộc đời ông bà anh chị em chính mình tôi là gì? Linh hồn, sự sống của chúng ta, quý vị. Đó là cái điều quý hơn ăn uống áo quần mà chúng ta đang tìm kiếm mỗi ngày. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta trong một tuần lễ mới, mỗi ngày nhắc nhở và đặt câu hỏi cho mình điều gì quý hơn cuộc sống của chúng ta. Có phải là tiền bạc chăng? Điều đó sẽ qua. Sức khỏe rồi sẽ hết. Danh vọng sẽ thôi. Tiếng tâm sẽ không còn. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai lìa đời, mọi vật đều trở nên hư không. Ông Job là một người sống cách đây vài ngàn năm trước chúng ta. Ở trong Kinh Thánh kể về cuộc đời ông ta. Ông nói như thế này: tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời cũng có quyền để đem đi, cắt đi hết. Tôi trần truồng lọt ra lòng mẹ thế nào thì tôi cũng sẽ trần truồng mà trở về với Chúa thể ấy. Xin Chúa cho chúng ta một tuần lễ mới, suy gẫm mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta để chúng ta biết nhờ cậy Chúa. Đừng sợ, đừng lo lắng đời này, đừng lo phải vì miếng cơm manh áo của chúng ta, đừng lo vì cớ tương lai của chúng ta như thế nào. Tại vì ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, đây là lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa nói như thế này: Chúa biết chúng ta đang lo điều gì. Và Chúa nói như thế này: ta biết chương trình số mạng ta dành cho các con. Chương trình bình an thịnh vượng không phải là tai họa, và tương lai đầy hy vọng. Xin Chúa ban phước cho chúng ta một tuần lễ mới. Chúng ta biết nhờ cậy Chúa, sống trong niềm vui, sống trong hy vọng, sống trong sự tin cậy, sống ở trong cuộc sống mỗi ngày với một tấm lòng trung tín theo Chúa, để chúng ta có thể giống như anh Thức một phần nào, không phải cho mình nữa, mà cho những người xung quanh mình, cho gia đình mình, cho anh em mình, cho những người hàng xóm mình. Đó là chúng ta làm trọn 2 điều luật lớn nhất ở trong 10 điều răn mà Chúa tóm lại: hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Thứ hai, yêu thương kẻ hay là người hàng xóm mình, người lân cận giống như chúng ta vậy. Amen. Mình xin Chúa ban phước trên chúng ta trong thời giờ này, để chúng ta có cơ hội mình sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa hơn, biết rằng Chúa yêu thương chăm sóc cuộc đời của bạn chị em chính mình tôi. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện từ giờ này.